Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 12, 2014. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa, bị bắt. Trung Quốc bắt cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Hoa Kỳ cảnh báo Ấn Độ không phải lúc để làm ăn với Nga. Pháp và Mỹ ký thỏa thuận đền bù cho các nạn nhân Do Thái bị đi đầy trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Mỗi ngày một sự kiện, Iran tấn công khủng bố tại Iraq để bảo vệ ảnh hưởng của mình trong khu vực. Mục phỏng vấn, án tử hình, một khi đã thi hành thì không còn cơ hội sửa sai. Luật sư Trần Văn Tạo ở Sài Gòn nhận định về vụ án Hồ Duy Hải. Thụy My đặt câu hỏi.
RFI.
Kính thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa, bị bắt tại nhà riêng ở Sài Gòn vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay giờ Việt Nam. Gia đình cho biết công an đã vào nhà khám xét, đọc lệnh bắt và mang đi máy vi tính. Cách đây đúng một tuần, một blogger khác là ông Hồng Lê Thọ cũng đã bị bắt do vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự. Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập ngày hôm nay không còn truy cập được nữa.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập, 58 tuổi, đã có 8 tác phẩm văn học được xuất bản, một số kịch bản sân khấu và điện ảnh đã được dàn dựng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông được người đọc biết đến nhiều nhất qua blog Quê Choa, đăng các bài viết có chất lượng từ nhiều nguồn. Hôm nay, trang đánh giá web toàn cầu Alexa vẫn đang xếp blog Quê Choa đứng hàng thứ 1065 tại Việt Nam. Tuần trước, một blogger khác là ông Hồng Lê Thọ, Việt Kiều Nhật, 65 tuổi, cũng đã bị tạm giữ hình sự vào ngày 29 tháng 11, theo điều 258 luật hình sự. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris hôm 2 tháng 12 đã ra thông cáo phản đối mang tên Làn sóng bắt bớ vì lạm dụng quyền tự do dân chủ tiếp diễn. Việc bắt blogger Nguyễn Quang Lập, tức Bỏ Lập, lại gây thêm một ngạc nhiên vì cũng như blog Người Lót Gạch của ông Hồng Lê Thọ, blog Quê Cho thuộc loại phản biện ôn hòa, dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là một chiến dịch mới nhằm trấn áp phong trào dân chủ hay là từ các vấn đề trong nội bộ. Cả hai blogger này đều hoạt động độc lập, không tham gia một tổ chức xã hội dân sự nào. Trước đó vào giữa năm ngoái, hai blogger nổi tiếng khác là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào cũng đã bị bắt. Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Sau khi bị tai nạn giao thông, ông bị tai biến, một tay và một chân bị liệt, đi lại phải chống gậy và đánh máy bằng một ngón tay. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Hồ Thị Hồng, vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết về vụ bắt giữ ngày hôm nay.
Tôi là Hồng của anh Lập á. Sáng nay thì em thấy một đoàn vào. Cái ông trường bảo vệ thì bảo là cô cho bọn cháu xem đi. Tại phòng tổng chữa cháy, cái chữa cháy cháu phải coi á, coi báo á. Vừa mới đòi xong rồi thì 5-6 người là lá vào nghĩ vào như vậy chứ. Là chạy thẳng vào phòng của anh Lập bảo bọn tôi là đến công an điều tra xét hỏi thì định khám xét về blog của anh đấy. Thì họ làm việc với anh Lập trong máy móc á. Anh Lập nói ra toàn bộ tài liệu của tôi thì tất cả đều nằm trong máy cả. Rồi anh cần kiểm tra khi nào để kiểm tra đó. Họ bảo là một số bài viết của anh Lập đăng tải đấy là chống lại đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Cho nên họ phải bắt đấy.
Chà, thưa chị, như vậy là anh Lập bị tạm giữ hình sự hay là có lệnh bắt ạ?
Có lệnh bắt và khám xét. Thì họ bảo là trước mắt là đem bảo quân đi theo để lên phòng điều tra xét hỏi khoảng đôi 9 ngày. Họ có bảo thế, khoảng 9 ngày mà nếu mà tìm ra tôi mà tôi năng á, thì sau đó sẽ rõ, nhưng không nói gì cả.
Chị có trông thấy cái lệnh bắt đó không ạ?
Đọc lệnh bắt ở nhà mà, bắt và khám xét theo điều 258 ấy. Lành đấy, họ có làm mấy bộ hồ sơ nhưng mà họ bảo là bây giờ là nhiều chữ kỳ quá nên họ đem về chiều hoặc ngày mai họ mang đến cho mình.
Thưa chị, khi bị bắt thì anh Lập có thái độ như thế nào?
Anh Lập bình tĩnh, anh Lập hoàn toàn bình tĩnh. Anh nói là toàn vợ bà vợ của tôi tất cả ở trong máy gái anh cứ kiểm tra thôi nha. Nhà tôi không phải có tài liệu gì ở nấp ở đâu. Nó cứ lá vào cả phòng để nó kiểm tra này, tài liệu năm đâu chứ đấy, anh Lập phải toàn bộ năm ở máy.
Chị và anh có bất ngờ về việc này không ạ?
Họ hoàn toàn bất ngờ. Thế anh Lập thấy anh bình tĩnh nhá, anh cũng thấy hoảng sợ gì lắm đấy. Anh còn dặn vợ con là bảo ba đi mà chính ngay lên những điều tra xét hỏi, nếu mà tôi nhà thì họ thả về, còn không mà tôi nặng thì hẹn gặp 3 năm sau.
Dạ, xin rất cảm ơn chị Hồ Thị Hồng.
Trung Quốc bắt cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Tân Hoa Xã ngày hôm nay đưa tin ông Chu Vĩnh Sang, cựu Bộ trưởng Công an, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị bắt sau khi chính quyền vào tháng 7 vừa qua đã cho mở điều tra về tội tham nhũng nhắm vào nhân vật này. Ông Chu Vĩnh Sang, một trong những nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Bắc Kinh, bị cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia, lạm dụng quyền lực, tham nhũng, theo như thông cáo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vẫn theo thông cáo này, thì hành vi của ông Chu Vĩnh Sang đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Việc khai trừ Đảng đối với ông Chu Vĩnh Sang đã được quyết định trong một cuộc họp của Bộ Chính trị ngày hôm qua, và nhân vật này bị đặt trong sự quản lý tư pháp, một giai đoạn chuẩn bị trước khi tiến hành truy tố. Đây là vụ có tiếng vang lớn nhất kể từ năm 1982 khi Trung Quốc tiến hành xét xử vụ bè lũ bốn tên phe phái của Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông. Từ Thượng Hải, thông tin viên của đài RFI Delphine Soro gửi về bài tường trình.
Il y aura donc un procès Zhou Yongkang, car à la suite de son exclusion du Parti communiste.
Như vậy sẽ có vụ xét xử Chu Vĩnh Khang, bởi vì sau khi bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc trở thành một công dân bình thường như mọi người khác. Có nhiều cáo buộc đối với ông Chu như tham nhũng. Theo thông cáo của Bộ Chính trị, ông Chu dường như lạm dụng quyền lực để giúp đỡ những người thân cận, nhân tình và bạn bè kiếm những khoản lợi lớn trong các hợp đồng thương mại, hàm ý nói tới lĩnh vực chiều khí. Chính trong lĩnh vực này mà ông Chu đã leo cao, đạt tới đỉnh cao quyền lực. Nguyên là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc, ông Chu dường như đã tiết lộ bí mật quốc gia. Một cáo buộc khác thường được nêu ra đối với những quan chức bị hạ bệ, đó là ông Chu còn có nhiều nhân tình và bản thông cáo nhấn mạnh các hành vi của ông đã làm tổn hại uy tín của Đảng. Sắp 72 tuổi, Chu Vĩnh Khang không xuất hiện trước công chúng từ tháng 10 năm ngoái, gọng kìm từng bước siết chặt lại. Những người thân cận, các đồng minh chính trị như bà Hy Lai hoặc các cộng sự của ông lần lượt bị bắt. Tập Cận Bình cảnh giác với ảnh hưởng và thế lực của Chu Vĩnh Khang, cho dù ông ta đã về hưu từ năm 2012, chắc chắn là Chủ tịch Trung Quốc đã nghĩ tới Chu Vĩnh Khang khi ông tuyên bố không tránh hổ trong chiến dịch chống tham nhũng.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Từ một kỹ thuật viên thăm dò dầu khí, chỉ sau ít năm, Chu Vĩnh Khang đã nhanh chóng thăng tiến cho đến khi trở thành lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia CNPC vào năm 1996. Đường quan lộ của Chu Vĩnh Khang tiếp tục rộng mở khi năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Tại đây, Chu Vĩnh Khang lãnh đạo với một đường lối cứng rắn, nhất là trong vụ trấn áp nghiêm trọng phong trào Pháp Luân Công. Đến lúc này, Chu Vĩnh Khang vẫn luôn là nhân vật chủ chốt, nắm ngành công nghiệp dầu khí, nguồn vàng đen của quốc gia, nhưng cũng là nơi có thể gây dựng tài sản kết sù và hình thành các mối quan hệ chính trị bền chắc cho những ai nắm được ngành này. Vào năm 2002, Chu Vĩnh Khang trở thành một trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Bộ trưởng Công an nắm giữ an ninh nội chính của chế độ. 5 năm sau, tức vào năm 2007, Chu Vĩnh Khang bước lên đỉnh cao quyền lực, trở thành thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực chính trị cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù đã có nhiều quyền lực trong tay, nhưng cựu lãnh đạo Công an Trung Quốc còn củng cố thêm quyền hành của mình khi chiếm giữ Ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhờ vào những chức vụ đó, ông Chu đã tiến hành trấn áp không nương tay các cuộc bạo động, làm chấn động cả nước như vụ Tây Tạng năm 2008, rồi đến Tân Cương 2009, những vùng phía Tây Trung Quốc có đông tộc người thiểu số không cam tâm dưới sự bảo hộ của Bắc Kinh. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm 2012, Chu Vĩnh Khang rút khỏi chính trường khi quyền lực lãnh đạo được chuyển giao cho ekip Tập Cận Bình.
Hoa Kỳ ngày hôm nay nhắc nhở Ấn Độ là không khí căng thẳng giữa cộng đồng quốc tế với Nga hiện nay không phù hợp cho việc làm ăn giữa New Delhi và Moscow. Lời cảnh báo này được đưa ra trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff cho biết, chúng tôi đã nói, lúc này không phải là lúc để làm ăn với Nga, đương nhiên là chúng tôi đã chuyển thông điệp này tới các đồng minh và đối tác trên thế giới. Hết lời chuẩn. Quan hệ giữa Washington và Moscow đang lạnh giá, chủ yếu do cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo các viên chức Ấn Độ, chuyến công du đầu tiên của ông Vladimir Putin từ khi tân Thủ tướng Ấn Narendra Modi lên nắm quyền nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại Nga-Ấn hiện ở mức 10 tỷ đô la một năm, khoảng 15 hợp đồng giữa dự kiến sẽ được ký kết, bà Marihap cho rằng thường có những tin đồn về các hợp đồng thương mại hay kinh tế, nhưng hãy xem có những gì cụ thể. Ấn Độ và Nga từ lâu là những đồng minh gần gũi từ thời chiến tranh lạnh. Tuy vậy, Washington và New Delhi đã xích lại gần nhau một cách ngoạn mục trong 10 năm qua, nhất là dưới thời Tổng thống George Bush. Người kế nhiệm ông Bush là Tổng thống Barack Obama sẽ đến thăm Ấn Độ vào cuối tháng Giêng tới, theo lời mời của Thủ tướng Modi. Ông Modi đã được đón tiếp tại Nhà Trắng ngày 30 tháng 9. Sự kiện này từng gây chú ý vì nhà lãnh đạo Ấn từng bị Mỹ từ chối cấp visa nhập cảnh do các vụ nổi dậy đẫm máu ở bang Gujarat mà ông là thống đốc trước đây.
Về thị sự châu Âu, một bất ngờ lớn về ngoại giao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay gặp nhau tại Moscow. Hai nguyên thủ có cuộc đối thoại tay đôi mà không chuẩn bị trước.
Cuộc hội đàm này diễn ra trong lúc ông Hollande hôm qua kêu gọi xuống thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine, sau khi ông Putin đọc một vài bài diễn văn kịch liệt đã kích phương Tây, quy cho trách nhiệm trong cuộc xung đột này. Từ Almaty, thủ đô cũ của Kazakhstan, ông François Hollande đưa ra lời kêu gọi trên nhân chuyến công du nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại sân bay Moscow. Hai tổng thống Pháp và Nga sẽ thảo luận về hồ sơ Ukraine, quan hệ giữa Nga và châu Âu. Vấn đề Syria và nguyên tử Iran. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Kazakhstan hôm qua, Tổng thống Pháp kêu gọi xuống thang trước hết là trong ngôn từ, sau là về mặt quân sự tại Ukraine. Ông nhấn mạnh, tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm đối thoại. Còn Tổng thống Kazakhstan vốn hiểu rất rõ Moscow cho rằng không nên làm Nga giận dữ và cần có sự thỏa hiệp để ra khỏi ngõ cụt. Cuộc gặp Hollande Putin cũng bị ảnh hưởng bởi vụ giao chiến hạm Mistral đang gây căng thẳng lâu nay. Ngoại trưởng Nga tuyên bố đây là vấn đề danh dự của Pháp. Paris cần phải thực hiện mọi nghĩa vụ theo hợp đồng, thế nhưng cũng chính cuộc chiến ở Ukraine đã ngăn trở Pháp giao chiếc tàu.
Pháp và Mỹ ký thỏa thuận đền bù cho các nạn nhân Do Thái bị đi đày trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Thỏa thuận sẽ được ký vào thứ hai tới, ngày 8 tháng 12 tại Washington. Theo đó, Paris chấp nhận đền bù cho những nạn nhân Do Thái. Cách nay 70 năm, Phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp, chính quyền Vichy thời đó đã dùng xe lửa của một công ty nhà nước để chuyên chở những người Do Thái đưa đi các trại tập trung. Người thân của các nạn nhân Do Thái đã kiện nhà nước Pháp. Do vụ này, công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF không thể tham gia các dự án tại Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet tường trình.
Cette affaire qui avait empoisonné les relations entre la France et les États-Unis vient de trouver une heureuse conclusion.
Vụ việc vốn đầu độc quan hệ Pháp-Mỹ vừa có được một giải pháp tốt đẹp với việc thông báo thành lập một quỹ 60 triệu đô la do Pháp chi để đền bù cho các nạn nhân Do Thái. Chính quyền Mỹ chịu trách nhiệm phân bổ. Đối tượng được đền bù là những người Do Thái sống sót sau thảm họa diệt chủng của Phát xít Đức. Mỗi người có thể được đền bù khoảng 100.000 đô la. Thỏa thuận sẽ được ký kết vào ngày 8 tháng 12 tới tại Bộ Ngoại giao Mỹ giữa bà Sparaciano Chialay, đại sứ Pháp phụ trách về nhân quyền, và ông Stuart Agenza, cố vấn đặc biệt của Ngoại trưởng John Kerry. Đổi lại, phía Mỹ cam kết bảo vệ công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF, chống lại mọi vụ kiện tụng khởi tố theo như đề nghị của một số nghị sĩ Hoa Kỳ, cho dù công ty đường sắt Pháp chỉ là một công ty thực hiện mệnh lệnh của nhà nước Pháp thời đó. Nhờ có bảo đảm này, SNCF có thể tham gia đấu thầu các dự án, đặc biệt là tại Maryland. Ông Abraham Postman, phụ trách tổ chức ADL, một tổ chức chống bài Do Thái rất có thế lực tại Mỹ, đánh giá thỏa thuận này là một sự thừa nhận quan trọng đối với những nỗi đau khổ của các nạn nhân Do Thái.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Vẫn tại Mỹ, biểu tình liên tiếp trong đêm thứ ba ở thành phố New York phản đối kỳ thị chủng tộc. Tối ngày hôm qua, khoảng 200 người đã bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình ở New York để phản đối tư pháp tha bổng cho những cảnh sát bị cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người da đen. Những người biểu tình đòi phải thay đổi phương pháp can thiệp của cảnh sát và chỉ trích hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Thông tin viên của đài RFI Karim Lebourg cho biết thêm thông tin.
La colère ne faiblit pas à New York et les manifestations devraient encore rassembler ce vendredi plusieurs milliers de personnes.
Làn sóng tức giận không hề thuyên giảm tại New York và các cuộc biểu tình tối thứ sáu ở nhiều nơi vẫn thu hút hàng ngàn người tham gia. Mẹ của Eric Garner xuất hiện liên tục trên các đài truyền hình đã kêu gọi tiếp tục cuộc biểu tình. Phong trào phản đối lại gia tăng sau đám tang hôm qua một thanh niên da đen 28 tuổi bị bắn chết cách nay 10 ngày ở chân cầu thang trong khu Brooklyn do một viên đạn lạc, cảnh sát thừa nhận đã bắn nhầm. Lời kêu gọi cải tổ cảnh sát New York đã được thị trưởng thành phố Bill de Blasio lắng nghe. Kể từ hôm qua, cảnh sát đi tuần tra có gắn trên ngực một máy quay phim nhỏ để thu hình và âm thanh các cuộc tiếp xúc với người dân. Thành phố New York muốn nhanh chóng mở rộng việc sử dụng phương tiện này, vừa để khuyến khích cảnh sát tôn trọng các quy trình thủ tục khi can thiệp tiếp xúc, vừa ngăn ngừa những vụ kiện cáo giả và vu khống cảnh sát.
Karim Lebourg, New York RFI.
Sở Chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ hôm qua cho biết, từ hôm thứ Tư tuần này, Liên quân đã tiến hành hơn 20 cuộc oanh kích nhắm vào các mục tiêu của phe tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Theo thông cáo của Sở Chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ, thì các cuộc oanh kích đã tiêu diệt 6 điểm chiến đấu và một ụ súng nặng ở phía bắc thành phố Kobani, Syria, đang bị phe thánh chiến vây hãm từ cuối tháng 9 này. Còn tại Iraq, Liên quân đã tiến hành 14 cuộc pháo kích ở vùng phía bắc. Paris cho biết đã cử 2 chiếc Rafale tham gia chiến dịch, quy tụ khoảng 15 chiếc chiến đấu cơ từ 7 nước khác nhau. Về phía Iran, một quan chức cao cấp khẳng định với nhật báo Anh quốc The Guardian rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã thực hiện nhiều vụ không kích tại Iraq chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Quan chức này nhấn mạnh chiến dịch được thực hiện theo yêu cầu từ phía chính phủ Iraq mà không có sự phối hợp với Hoa Kỳ. Cũng liên quan đến tình hình tại Syria, AFP cho hay Nga đang tìm cách họp chế độ Damas với các phe nhóm đối lập khác để bắt đầu các cuộc thương thuyết nghiêm túc nhằm chấm dứt nội chiến. Thông tin này đã được nhiều quan chức Syria và các phe đối lập xác nhận. Đây là lần đầu tiên Moscow, đồng minh của Damas, công khai rõ ràng về ý định tổ chức đàm phán giữa chính quyền Syria và phe đối lập.
Trong lĩnh vực pháp luật, Anh quốc dẫn độ một người Hoa sang Mỹ vì tội cung cấp thiết bị hạt nhân cho Iran. Một người Trung Quốc bị chính quyền Anh quốc dẫn độ ngày hôm qua đã tới Boston, Hoa Kỳ và sẽ được đưa ra trình diện tòa án vì bị cáo buộc cung cấp cho Iran các thiết bị rất nhạy cảm để chế tạo vũ khí nguyên tử. Theo thông cáo của Viện Công tố Boston thì công dân Trung Quốc Trình Tư Hải cùng với một người Iran và hai doanh nghiệp Iran bị cáo buộc đã xuất khẩu và có ý đồ xuất khẩu bộ biến áp lực được dùng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Iran tấn công khủng bố tại Iraq để bảo vệ ảnh hưởng của mình trong khu vực. Ngày 3 tháng 12, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định là trong những ngày qua, không quân Iran đã oanh kích các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở phía đông Iraq, đồng thời nhắc lại rằng chính sách hiện nay của Washington là không phối hợp với Tehran. Vậy tại sao Iran lại đơn phương tấn công khủng bố ở Iraq? Theo giới quan sát, các hoạt động này đánh dấu việc Iran, nước theo hệ phái Shia Hồi giáo, tăng cường ủng hộ mạnh mẽ về quân sự cho các đồng minh Iraq và Syria để bảo vệ khu vực ảnh hưởng của mình và ngăn chặn mối đe dọa của các tổ chức thánh chiến Hồi giáo Sunnit. Hồi tháng 6, Iran đã có phản ứng ngay từ khi bắt đầu cuộc tấn công chớp nhoáng của khủng bố bằng cách cung cấp vũ khí cho các chiến binh Kurdistan và đưa các cố vấn quân sự sang hỗ trợ Iraq. Quân đội Iran cũng huấn luyện lực lượng dân quân Hồi giáo Shia tham gia cuộc phản công. Chính quyền Tehran vẫn luôn luôn bác bỏ tin nói rằng có quân đội Iran trên lãnh thổ Iraq và từ chối tham gia liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu. Theo Iran, liên minh này, ngoài việc tiến hành các phi vụ oanh kích không có hiệu quả, chỉ nhằm thực hiện ý đồ của phương Tây là lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh quan trọng của Iran trong khu vực. Thực vậy, đối với Tehran, chế độ Damas cùng với tổ chức Hezbollah tại Liban là lực lượng chủ chốt kháng cự lại nhà nước Do Thái Israel mà Iran không thừa nhận sự tồn tại. Từ đầu tháng 10, truyền thông Iran đã đăng nhiều bức ảnh của tướng Qasem Soleimani, lãnh đạo đơn vị tinh nhuệ Quds thuộc đội cận vệ cách mạng Hồi giáo, đứng bên cạnh các chiến binh Kurdistan Iraq, các sĩ quan quân đội Iraq và các tổ chức dân quân. Tổ chức Hezbollah ở Liban do Iran đỡ đầu khẳng định là tướng Soleimani dẫn đầu một nhóm chuyên gia Liban và các sĩ quan Iran đã tới Iraq ngay sau khi thành phố Mosul rơi vào tay quân thánh chiến ngày 10 tháng 6. Và từ đó đến nay, nhóm này đóng vai trò cố vấn quân sự quan trọng. Ngoài việc ủng hộ phe Hồi giáo Shia đang nắm quyền tại Iraq, bản thân Iran còn muốn ngăn chặn mối đe dọa của lực lượng thánh chiến Hồi giáo Sunnit, muốn lật đổ chế độ Hồi giáo Shia. một nhà ngoại giao phương Tây làm việc tại Tehran nói với AFP là Iran lo sợ và đã tăng cường bảo vệ đường biên giới chung với Iraq. Đồng thời, Tehran hứa hẹn sẽ tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo ngay trên lãnh thổ Iraq nếu quân thánh chiến tiến gần. Iran và Iraq, hai nước có đa số dân theo hệ Shia Hồi giáo, đã thiết lập quan hệ ưu tiên trong lĩnh vực chính trị và kinh tế sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003. Chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của tân thủ tướng Iraq Haider al-Abadi là tới Iran vào cuối tháng 10 vừa qua. Đối với Syria, chính quyền Tehran tìm mọi cách ngăn cản sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad. Năm 2013, tướng Soleimani đã trấn an rằng Iran ủng hộ Syria tới cùng trước sự đe dọa của Hoa Kỳ, vì theo Iran, phương Tây muốn phá vỡ mặt trận kháng chiến mà đại diện là tổ chức Hezbollah Liban và các nhóm vũ trang Palestine chống lại Israel. Mặc dù kẻ chính tin là có quân đội Iran trên lãnh thổ Syria, nhưng Tehran thừa nhận là đã gửi các cố vấn quân sự tới hỗ trợ quân đội Syria và các lực lượng thân chính quyền Damas chống lại các tổ chức đối lập vũ trang và lực lượng thánh chiến. Việc lực lượng Hezbollah trực tiếp tham chiến đã đóng vai trò quyết định trong việc chiếm lại các thành phố vốn nằm trong tay phe đối lập được phương Tây, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ. Mặt khác, Iran cũng tố cáo phương Tây vi phạm chủ quyền của Syria khi tiến hành các vụ oanh kích khủng bố ở nước này. Iran cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Liban chống lại lực lượng thánh chiến. Thế nhưng, Tehran bị Liên Hiệp Quốc cấm vận vũ khí vì thực hiện chương trình hạt nhân. Do vậy, Beirut đã quay sang nhờ Pháp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Tưởng niệm 40 năm ngày Mike Brown qua đời. Ngay sau đây tiếp với chương trình là mục phỏng vấn. Án tử hình một khi đã thi hành thì không còn cơ hội sửa sai. Luật sư Trần Văn Tạo ở Sài Gòn nhận định về vụ án Hồ Duy Hải. Thụy My đặt câu hỏi.
Qua dư luận hết sức xôn xao trước vụ án Hồ Duy Hải bị cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình vì cho là hung thủ đã sát hại hai nữ nhân viên bưu điện ở huyện Thủ Thừa, Long An. Tuy có nhiều sai phạm về tố tụng và người thân anh Hồ Duy Hải liên tục kêu oan trong nhiều năm nhưng vô vọng. Cụ thể, ngoài lời khai nhận tội, không có chứng cứ nào xác đáng để buộc tội bị cáo, từ mẫu máu cho đến dấu vân tay thu được tại hiện trường, thậm chí cả những vật chứng được cho là hung khí, theo luật sư biện hộ và báo chí Việt Nam, thì được mua ngoài chợ. Những lời kêu gọi xem xét lại vụ án này đã được rất nhiều người đưa ra trên các mạng xã hội, và sau đó báo chí chính thức cũng vào cuộc. Chuyển biến đầy kịch tính là lẽ ra bị hành quyết hôm qua, nhưng vào phút chót tử tù này được hoãn thi hành án, gia đình và luật sư có một tháng để đưa ra các tình tiết mới. Được biết, luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, là người hôm 3 tháng 12 đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị xem xét lại vụ án này, là một luật sư có tiếng cẩn trọng, kiệm lời, nhưng ông cũng đã vui lòng trao đổi với RFI về vụ án Hồ Chí Hải. Chà, kính chào luật sư Trần Văn Tạo, rất cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Thưa ông, qua vụ án Hồ Chí Hải, ở góc độ một luật sư thì ông có nhận xét như thế nào?
Tôi thì chỉ nhận được cái thông tin từ truyền thông, chứ tôi cũng không phải là luật sư bào chữa cho anh Hồ Duy Hải. Cho nên đánh giá cái chứng cứ ở tại phiên tòa mà đã xử anh Hải đó, thì nó cũng không thật đầy đủ. Nhưng mà thông qua cái truyền thông á, thì tôi thấy rằng là với cái độ tin cậy mà các bạn ở các cơ quan báo chí người ta nêu đó, thì rõ ràng là cái chứng cứ được nêu ra ở tại phiên tòa vừa rồi đó, hai phiên tòa đó, thì thực sự là nó không đúng theo cái trình tự của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Chà, nếu vậy tại sao qua tới hai cấp xét xử mà vẫn tuyên án tử hình được thưa ông?
Thì cái đó là do đánh giá chứng cứ thôi. Bởi vì thường đánh giá chứng cứ nó có khác nhau giữa viện rồi tòa với lại luật sư, cho nên là có thể do cái đánh giá giữa các bộ phận này á không có đồng nhất với nhau. Nhưng mà dù sao theo cái thông tin báo chí đó thì thấy rằng là cái việc mà đưa những cái chứng cứ để mà buộc tội anh Hồ Duy Hải á, thì những cái chứng cứ đó rõ ràng là nó không có được thu thập theo đúng trình tự của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thì đúng theo nguyên tắc đó, thì nếu không đúng với bộ luật tố tụng hình sự thì không thể nào mà dùng nó để mà tuyên cái án đối với anh Hồ Duy Hải được.
Chà, mà đặc biệt đây lại là mức án nặng nhất. Lẽ ra những trường hợp như vậy phải có giám đốc thẩm phải không thưa luật sư?
Giám đốc thẩm thì các luật sư người ta cũng có cái kiến nghị là nên có cái giám đốc thẩm. Nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa thấy có một cái quyết định để kháng nghị đó. Đáng lý ra phải kháng nghị nếu như một cái vụ án mà nó có những cái việc nó không đúng với lại trình tự tố tụng như vậy đó. Và có đơn yêu cầu thì Viện Kiểm sát tối cao cũng như là Tòa án Nhân dân tối cao đó là phải có giám đốc thẩm. Nhưng mà tôi cũng không rõ vì sao mà cho đến bây giờ vẫn chưa có được cái giám đốc thẩm đó. Hiện nay thì tôi biết là thông qua kênh truyền thông đó, thì ông Trương Tấn Sang là ông chủ tịch nước á cũng đã có chỉ đạo là phải làm cho nó rõ cái này để rồi xem xét cái vụ án. Mà với một cái vụ án mà tử hình như vậy đó thì phải xem xét kỹ. Chứ còn nếu như mà không xem xét kỹ đó thì không còn có cái điều kiện để mà sửa sai. Nếu như đã tuyên án tử hình, thi hành án rồi đó thì không còn điều kiện sửa sai nữa. Chính vì vậy mà sự thận trọng ở trong cái vụ án này đó theo tôi là hết sức cần thiết.
Trường hợp Hồ Chí Hải thì chúng ta không thể khẳng định là có tội hay là oan ức, nhưng rõ ràng sai về tố tụng. Theo ông thì làm thế nào để sắp tới tránh được những trường hợp người vô tội có thể bị lãnh mức án cao nhất là tử hình?
Tôi thấy để tránh cái này thì thứ nhất là về cái luật của mình thì mình phải tiếp tục củng cố nó chặt chẽ để tránh cái trường hợp khi mà không có căn cứ hoặc là thiếu những cái chứng cứ. Mình vẫn cứ tuyên một cái bản án thì thật là khó để mà xử lý cho nó công minh được. Thì cái việc đó là cần phải sửa luật tố tụng. Mà hiện nay thì Việt Nam cũng đang ở trong cái tiến trình cải cách tư pháp đó, cũng sửa các cái bộ luật để cho nó vừa chặt chẽ rồi nó vừa văn minh hơn nữa. Thì tôi thấy cái đó cũng là một cái tiến trình tốt. Chứ còn cũng không có cách nào khác, bởi vì liên quan đến cái chỗ mình phải xử án một con người đó, thì cái đó là nó liên quan tới hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử mà nếu như thật sự người ta thể hiện cái vai trò của người ta một cách công minh á thì chắc là án quan nó sẽ rất là ít, sẽ giảm thiểu rất là nhiều cái án quan. Bởi vì án quan hay không quan là do đánh giá chứng cứ thôi. Cho nên vấn đề này đó là nó nếu như các cái vị thẩm phán mà được đào tạo rồi được tập huấn rồi luật của mình nó chặt chẽ hơn á thì nó sẽ giảm bớt cái đó.
Bên cạnh đó là vai trò luật sư vì nắm vững luật pháp và các bước điều tra, phải không ạ? Chẳng hạn trong vụ án này thì phải giám định vân tay ngay sau khi sự kiện xảy ra hay là các tình tiết ngoại phạm vân vân.
Ví dụ như cái vân tay đó, theo tôi cái vụ án Hồ Duy Hải thì nó có nhiều dấu vân tay tại hiện trường, bởi vì cái vụ án này nó không phải là cái vụ án quả tang mà đây là cái vụ án truy xét. Cho nên khi mà tìm được cái dấu vân tay tại hiện trường á thì nếu như cơ quan điều tra đó người ta làm một cách hết sức tích cực á thì người ta phải truy xét xem coi cái dấu vân tay ở tại hiện trường đó là của ai. Có thể những người mà lưu lại cái dấu vân tay đó có phải là thủ phạm hay không. Thì nếu như có cái dấu hiệu ngoại phạm của Hồ Duy Hải thì ai là thủ phạm trong vụ án này? Bởi vì người chết là có rồi, án mạng là có rồi, nhưng mà ai là thủ phạm? Thì cái chỗ ai là thủ phạm đó phải tìm thật là kỹ càng. Bất kể những cái chứng cứ nào, những cái dấu vết gì nó lưu lại trên hiện trường đó thì đều phải được đánh giá một cách thật là chính xác để mà bảo đảm cái sự thật vụ án. Nếu như thực sự Hồ Duy Hải là cái người thủ ác ở trong cái vụ này đó thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Còn nếu như Hồ Duy Hải không phải thì nó là ai chứ? Bởi vì có hai người đã bị chết rồi thì phải tìm cho ra thủ phạm ở trong cái vụ án này. Lúc bấy giờ mới có thể khẳng định là Hồ Duy Hải là cái người bị oan. Chứ hiện nay thì chưa thể. Có cái dấu hiệu là nó không có đúng đó, nhưng mà cũng chưa hẳn là Hồ Duy Hải là bị oan.
Chà, nhưng mà có quá nhiều thiếu sót, ví dụ ngay cả vật chứng lại được đi mua ngoài chợ về cho nên dư luận mới bức xúc.
Vật chứng là đi mua ngoài chợ về đó, thì để xem xét coi nó như thế nào. Có phải là cái vật chứng mua ngoài chợ đó là để về thực nghiệm hiện trường, hay là vật chứng đó là hai cái vật chứng để mà xem xét đánh giá nó là làm chứng cứ để buộc tội. Cái đó cũng phải coi lại cho nó kỹ hồ sơ. Tôi thì không có nắm hồ sơ cho nên tôi chưa biết rằng ba cái tấm thớt rồi con dao đó là nó nằm đâu, nó lưu trong hồ sơ để làm chứng cứ hay là người ta dùng nó để người ta thực nghiệm lại hiện trường, nó là một cái loại mô phỏng, thì cái đó là chưa biết.
Được biết ông có viết thư cho Chủ tịch nước đề nghị hoãn thi hành án, điều này có đúng không ạ?
Tôi thì tôi thấy vụ án này nó có nhiều cái dấu hiệu chưa rõ ràng, cho nên tôi cũng có gửi cho ông Chủ tịch nước cái văn bản để đề nghị xem xét lại cái vụ án này. Bởi vì tôi nghĩ thứ nhất là nếu như mà mình không có xem xét kỹ với một trình tự tố tụng chặt chẽ đó, có thể nó sẽ dẫn đến quan sai, mà dẫn đến quan sai mà đã thi hành án tử hình rồi đó thì không còn có điều kiện để sửa sai nữa. Vì vậy cho nên tôi có một chút thư tôi gửi cho Chủ tịch nước, và cũng may mắn là Chủ tịch nước cũng thông qua dư luận, thông qua gia đình, rồi thông qua các luật sư, ông Chủ tịch nước đã có một quyết định hết sức sáng suốt là phải dừng thi hành án tử hình lại. Thì cho đó với cương vị của Chủ tịch nước thì xem xét như vậy là thỏa đáng.
Dạ, đặc biệt ông từng là Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Thì cái chuyện đó nó cũ. Chuyện đó tôi làm nó lâu rồi thì bây giờ có thể mà lại làm luật sư nữa, cho nên là cái tiếng nói của người luật sư thì nó cũng khác với lại cái tiếng nói của người làm cái ngành tư pháp. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cố gắng làm cái trách nhiệm của một người luật sư với lương tâm nghề nghiệp hẳn hoi để làm sao bảo đảm cho những vụ án mà được xét xử đó thì có cái tiếng nói của mình cách khách quan.
Dạ, xin rất cảm ơn luật sư Trần Văn Tạo đã vui lòng dành chờ trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào khuya hôm qua theo giờ Việt Nam, nhưng đến sáng nay chúng tôi được biết, thật ra vụ án Hồ Duy Hải lại còn kịch tính cho đến phút chót, tuy luật sư Trần Văn Tạo không muốn tiết lộ gì thêm. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, đúng ra vào 11 giờ hôm qua, tử tù Hồ Duy Hải đã bị tiêm thuốc độc, gia đình đã được mời đến ký chế nhận xác. Luật sư Trần Văn Tạo tuy đã gửi thư, nhưng vẫn cố gắng tiếp xúc với Chủ tịch nước. Đến 10 giờ, ông mới liên lạc được với ông Trương Tấn Sang và nhận được hồi âm, thế là sau đó có lệnh hoãn thi hành án. Chỉ chậm một chút thôi thì người tử tù này dù có oan hay không cũng không còn có dịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Và thủ phạm thực sự là ai có thể chẳng bao giờ biết được vì vụ án đã vĩnh viễn khép lại.
RFI, la radio du monde.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với RFI. Trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quechua, bị bắt. Trung Quốc bắt cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Hoa Kỳ cảnh báo Ấn Độ không phải lúc để làm ăn với Nga. Pháp và Mỹ ký thỏa thuận đền bù cho các nạn nhân Do Thái bị đi đày trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Mỗi ngày một sự kiện, Iran tấn công khủng bố tại Iraq để bảo vệ ảnh hưởng của mình trong khu vực. Mục phỏng vấn, án tử hình, một khi đã thi hành thì không còn cơ hội sửa sai. Luật sư Trần Văn Tạo ở Sài Gòn nhận định về vụ án Hồ Duy Hải. Thị My đặt câu hỏi.
RFI.
Ngay sau đây để tiếp nối chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Không ồn ào thu hút chú ý như khu vực Đông Nam Á, nhưng vùng Trung Á cũng có một vị trí chiến lược quan trọng, đã và đang là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc, mà đặc biệt là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Chủ đề này được phân tích trên tạp chí Le Monde Diplomatique với dòng tựa đáng chú ý, cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở một vùng Trung Á đang bị chia rẽ.
Bài viết đề cập đến năm nước Cộng hòa Liên Xô cũ là Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan. Từ khi giành được độc lập sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, năm nước Cộng hòa này đã có quá trình phát triển kinh tế và chính trị rất khác biệt. Họ có lịch sử chung trong quá khứ, nhất là hồi thế kỷ 19 thuộc về đế chế Nga Hoàng, sau đó lại thuộc về Liên Xô.
Về mặt kinh tế thì Uzbekistan vẫn còn là nước nông nghiệp, trong khi đó thì Turkmenistan và Kazakhstan phát triển nhờ vào nguồn khí đốt và dầu hỏa. Một mình Kazakhstan đóng góp đến 2/3 GDP của khu vực. Hai nước còn lại là Kyrgyzstan và Tajikistan thì lệ thuộc vào nguồn tiền do kiều dân của họ ở các nước gửi về. Bản thân khu vực này đã bất ổn bởi ranh giới của các nước trên là do Liên Xô áp đặt vào năm 1936, nên hiện tại có nhiều điểm không rõ ràng, dẫn đến những tranh chấp lãnh thổ thường xuyên. Đó là chưa kể nguy cơ bất ổn khác như khủng bố chẳng hạn. Turkmenistan được cho là theo xu hướng trung lập, Uzbekistan thì tỏ ra rất độc lập, trong khi ba nước còn lại vẫn còn lệ thuộc rất nhiều vào Nga. Khu vực này là nơi tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc. tờ báo đăng bản đồ chỉ rõ hiện trạng ảnh hưởng của Mỹ, Nga và Trung Quốc trong khu vực thông qua những căn cứ quân sự hoặc các ống dẫn dầu. Từ năm 1999, Mỹ đã có ý xây dựng khu vực này thành một đường tơ lụa mới, một khu vực kinh tế năng động và kết nối bao gồm Afghanistan và những nước vùng Trung và Nam Á. Sự hiện diện của quân đội Mỹ vào năm 2001 ở Afghanistan và sau đó là Kyrgyzstan đã khẳng định ý định muốn đóng một vai trò quan trọng ở khu vực Trung Á của Mỹ. Thế nhưng hơn 10 năm trôi qua, Mỹ có vẻ thất bại khi mà quân đội của họ đã phải rút khỏi Afghanistan trong khi nước này vẫn chìm trong bất ổn. Mỹ cũng rút khỏi căn cứ của mình tại Manas ở Kyrgyzstan để nhường ảnh hưởng lại cho Nga. Thêm vào đó, Mỹ không còn tập trung ở vùng Trung Á mà dịch chuyển hẳn về phía Đông, khu vực có nhiều lợi ích đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn thế giới. Nếu Nga đẩy lùi sự ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Á, thì hiện tại đến lượt Trung Quốc nổi lên để đẩy lùi Nga. Theo tờ báo, năm nước trong khu vực này đã khéo léo sử dụng chiêu bài cân đối ảnh hưởng của các cường quốc, tức là hợp tác cùng một lúc với nhiều cường quốc để tạo đối trọng cho nhau, trong đó có Nga, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và nhất là Trung Quốc. Trên chuyến đường tơ lụa cũ này thì dĩ nhiên Trung Quốc hiểu rõ thực địa và có nhiều lợi thế. Tuy nhiên tầm nhìn Trung Á của Trung Quốc chỉ mới bắt đầu định hình rõ trong thời gian gần đây, bởi đến tận những năm 1990, thế giới vẫn còn tưởng là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cai trị ở đó. Thế nhưng đến đầu thế kỷ 21, Trung Quốc đã lấn dần Nga và đang ở thế là cường quốc quan trọng nhất trong khu vực. Hiện tại Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Tajikistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan, là đối tác thương mại thứ 2 đứng sau Nga của Uzbekistan và Kazakhstan. Hồi cuối năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến công du 10 ngày đến khu vực, nhân đó nhiều hợp đồng giá trị hàng chục tỷ đô la đã được ký kết. Bắc Kinh cũng thu được nhiều hợp đồng dầu khí khổng lồ trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang khát năng lượng. Bắc Kinh cũng bỏ nhiều tiền bạc và tâm huyết đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở khu vực này. Le Monde Diplomatique cho rằng đó là ý tưởng xây dựng vành đai kinh tế con đường tơ lụa của Bắc Kinh. Vĩ đồ là hình thành một sân sao ổn định để làm chỗ dựa cho sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực khác.
Pháp cũng dòm ngó vùng Trung Á, điều đó được thể hiện qua chuyến thăm chính thức Kazakhstan từ hôm qua của Tổng thống Pháp François Hollande. Thông tin này được đăng trên nhật báo kinh tế Lexico với dòng tựa Hollande ở Kazakhstan một thiên đường của nguyên liệu.
Tựa đề bài viết đã nói rõ mục đích chuyến đi và tầm quan trọng của đất nước Trung Á này đối với Pháp. Tờ báo cho biết Kazakhstan vốn thu hút nhiều sự quan tâm của Pháp. Hồi năm 1993, Tổng thống François Mitterrand lúc đó đã đi thăm Kazakhstan. Tổng thống Nicolas Sarkozy đã thăm nước này vào năm 2009 và hiện tại là Tổng thống François Hollande. Kazakhstan là nước hàng đầu thế giới về sản xuất uranium, tương lai sẽ là nước xuất khẩu dầu hỏa thứ hai thế giới, đó là chưa kể nhiều nguồn nguyên liệu khác, đặc biệt là than. Lexico cho rằng chuyến thăm này của Tổng thống François Hollande là để tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa giữa hai nước, nhất là Sintik, để giúp Kazakhstan thoát khỏi gọng kìm của hai anh bạn láng giềng là Nga và Trung Quốc.
Tốc độ kết nối Internet trên thế giới đang ở mức phi mã, đó là thông tin được đăng trên nhật báo Le Monde với dòng tựa Thế giới trong làn sóng số hóa.
Tờ báo đăng kết quả điều tra của một công ty tư vấn tại Mỹ cho biết mỗi năm trên thế giới có 230 triệu người kết nối Internet. Hiện tại 35% dân số thế giới được kết nối mạng. Vào năm 2050 con số này sẽ tăng lên 80%. Việc tăng nhanh chóng như vậy chủ yếu là nhờ vào điện thoại thông minh, nhất là ở các nước mới nổi. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, mức tăng số người sử dụng Internet mỗi năm là 17%, còn ở Ấn Độ thì con số này là 32%.
Trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu, thì một đảng đang lên ở Pháp lại đi vay tiền của một ngân hàng Nga. Bàn về hồ sơ này, nhật báo Le Monde đăng bài xã luận mang tên Đảng Mặt trận Quốc gia FN và tiền của Moscow.
Đảng Mặt trận Quốc gia là đảng cực hữu tại Pháp theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cao độ, bài Liên hiệp châu Âu, bài Người nhập cư. Trong những cuộc bầu cử gần đây, vị thế của đảng này đã trở nên lớn mạnh trên chính trường Pháp. Thế mà đảng chính trị theo đường lối dân tộc chủ nghĩa gần như cực đoan này lại vừa nhận vay từ ngân hàng của Nga, số tiền lên đến 9 triệu euro. Bài xã luận nói rõ, theo luật của Pháp thì việc vay mượn ở một ngân hàng nước ngoài này là hoàn toàn hợp pháp. Thế nhưng, nhìn vào việc vay mượn hợp pháp đó, Le Monde đã thấy rằng nó nằm trong chiến lược làm suy yếu Liên hiệp châu Âu của Tổng thống Nga Putin. Tờ báo cho rằng không một ngân hàng Nga nào có thể cho một đảng chính trị ngoại quốc vay số tiền lớn như vậy mà không có sự cho phép của Điện Kremlin. Nói cách khác là đã có đèn xanh từ chính phủ Putin. Tờ báo nói thêm, Moscow đang ra sức hỗ trợ các đảng cực hữu ở châu Âu, trong đó có đảng Mặt trận Quốc gia của Pháp, những đảng có cùng quan điểm đối ngoại với Nga, những đảng bài Liên hiệp châu Âu, mục đích là để gây chia rẽ từ trong lòng của Liên hiệp châu Âu.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vẫn dai dẳng hồ sơ sắc tộc. Hồ sơ này lại trở nên thu hút dư luận sau khi Tư pháp Mỹ miễn tội cho hai viên cảnh sát đã gây thiệt mạng cho hai công dân da đen, một ở New York và một ở Ferguson. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo Pháp phản ánh ngày hôm nay.
Nhật báo Le Monde đã đăng tựa trên trang nhất Tư pháp Mỹ đối mặt với người da đen. L'Echo thì đăng bài căng thẳng sắc tộc mới ở Mỹ. Nhật báo Liberation thì chạy tựa New York tấn công vào lực lượng cảnh sát. Các tờ báo thuật lại việc ở nhiều thành phố của Mỹ đã nổ ra các cuộc biểu tình tố cáo tình trạng phân biệt chủng tộc, nhất là nạn cảnh sát Mỹ thường xuyên có cách cư xử thô bạo với người da đen. Thậm chí ở thủ đô Washington DC, người biểu tình còn phong tỏa một ngã tư đường gần Nhà Trắng. Liberation cho biết thêm, mấy tháng gần đây, nhiều đoạn video được tiết lộ ghi lại hình ảnh cho thấy cảnh sát đối xử thô bạo với người da đen như đánh đập, xô đạp hay là lăng mạ. Tờ báo gọi đó là những hành động theo kiểu cao bồi. Tình hình căng thẳng đến mức mà thị trưởng New York phải vội vã quyết định một chương trình giáo dục dành cho cảnh sát, với mục đích được nêu lên là dạy cho cảnh sát cách tự kiểm soát hành vi. Tuy nhiên tờ báo cũng cho biết ông thị trưởng đang ở trong cái thế trên đe dưới búa, bởi ông bị một bộ phận cảnh sát chỉ trích là mềm yếu. Về phần mình, theo L'Echo, Tổng thống Obama đã tránh đưa ra ý kiến chính thức về quyết định miễn truy tố đối với hai viên cảnh sát nói trên. Tuy nhiên, ông Obama cũng phải thừa nhận rằng, xin trích, quá nhiều người Mỹ cảm thấy không được đối xử một cách đúng đắn theo pháp luật. Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo mở điều tra chính thức cấp liên bang về hiện tượng vi phạm quyền công dân ở Mỹ. L'Echo dẫn ý kiến một số tờ báo nổi tiếng của Mỹ như Washington Post hay là New York Times cho rằng, cảnh sát đã nhân danh việc giữ gìn an ninh trật tự để vi phạm quyền tự do, trong khi những hành vi vi phạm này lại không bị xét xử. Le Monde đã dẫn lời của cựu Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton, người có thể sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2016, cho rằng hệ thống tư pháp tại Mỹ đang mất cân đối, một cách có hại cho người da đen. Bà kêu gọi chính phủ liên bang không nên chi tiền mua vũ khí chiến tranh cho các lực lượng an ninh. Hình như lời kêu gọi này có liên quan đến một quyết định gần đây của Tổng thống Obama. Le Monde đã cho biết, ngày 1 tháng 12 này, Nhà Trắng đã thông báo thành lập chương trình trị giá 263 triệu đô la phục vụ cho việc trang bị cho lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, tờ báo nói rõ, một phần số tiền này cũng sẽ được dùng lắp đặt thêm máy camera ở những địa điểm nhạy cảm để góp phần kiểm soát hành vi của cảnh sát.
Vừa rồi là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đây, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Tưởng niệm 40 năm ngày Mike Brant qua đời.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, Làng Nhạc Pháp chính thức tưởng niệm 40 năm ngày Mike Brant từ trần. Nam ca sĩ người gốc Israel đã tự kết liễu cuộc đời vào năm 1975, dù sự nghiệp của anh còn đang trên tột đỉnh danh vọng. Mike Brant vĩnh viễn ra đi ở tuổi 28, khiến cho giới hâm mộ bàng hoàng xót xa, ngẩn ngơ thương tiếc. Công chúng Pháp khám phá hiện tượng Mike Brant vào tháng Giêng năm 1970, nhân kỳ liên hoan Midem. Bài hát mà anh trình bày vào thời bấy giờ là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer hay Để ta yêu em. Chỉ một tháng sau đó, ca khúc này lập kỷ lục với hơn 200.000 bản bán chạy trong vòng một tháng. Một năm sau, số bán lên tới gần 2 triệu bản.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire.
Maipon xuất hiện trên vòng trời ca nhạc, nhiều ngôi sao khác bị lu mờ. Vầng hào quang của anh đã phủ bóng nhiều ca sĩ cùng thời, lấn lướt hẳn các dòng ca nhạc nhẹ ăn khách thời bấy giờ là Claude François và Joe Dassin. Sự nghiệp của Maipon khá là ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm. Thế nhưng trong các khoảng thời gian ngắn ấy, anh đã trình làng 4 album và trên dưới 30 đĩa đơn dưới dàn đĩa nhựa 45 vòng. Trong đó có gần một nửa các bài hát đều là những tình khúc cực kỳ ăn khách. Những ca khúc chọn lọc ấy vừa được nam ca sĩ trẻ tuổi người Pháp Amaury Vassili tập hợp và ghi âm lại trên một album tưởng niệm. Trong đó có nhạc phẩm Kisora, Nào Ai Biết, phối lại dưới dạng song ca ảo, hòa quyện chất giọng thiên phú của Maipon với giọng ca bariton của Amaury Vassili. Là một trong những ca khúc ăn khách nhất của Maipon, phát hành vào năm 1972. Nguyên tác bài này là Che Sarà, do tác giả người Ý Jimmy Fontana viết vào năm 1971, nhân kỳ liên hoan ca nhạc San Remo. Người đầu tiên ghi âm nguyên tác tiếng Ý là José Feliciano. Khi được chuyển ngữ sang tiếng Pháp, Che Sarà đã trở thành một bài hát tủ của Maipon. Tập nhạc của Amaury Vassili có thể được xem như là album tưởng niệm chính thức, do đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình của Maipon. Thật vậy, sau ngày nam danh ca này qua đời, người em trai ruột của Maipon đã trở thành người thừa hưởng bộ sưu tập do nam ca sĩ để lại. Dự án thực hiện một album tưởng niệm nhân ngày giỗ năm chẵn đã manh nha từ một năm trước. Ban đầu là một dự án tập hợp nhiều ca sĩ, nhưng cuối cùng là về tay Amaury Vassili. Sau khi gia đình của Maipon nghe ca sĩ trẻ tuổi người Pháp này hát trực tiếp trên sân khấu nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Amaury Vassili đã từng ghi âm ca khúc này trong tiếng Ý, theo lối hòa âm bán cổ điển trên album thứ nhì của anh. Song song với tập nhạc thứ tư của Amaury Vassili, còn có nhiều dự án khác sẽ lần lượt được cho ra mắt từ đây cho tới mùa xuân năm 2015. Các kênh truyền hình Pháp lên kế hoạch phát sóng ít nhất là 3 chương trình tưởng niệm vào trung tuần tháng 4. Vở ca nhạc kịch kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nam danh ca quá cố cũng sẽ được dừng lại trên sân khấu sau khi gặt hái thành công nhân vòng lưu diễn đầu tiên vào cuối năm 2009. Làng nhạc Israel nhân dịp này cũng tổ chức một đêm nhạc tưởng niệm, triệu tập nhiều dòng ca ăn khách, trong đó có nam ca sĩ Izik Ben-Ari chuyên trình bày lại các ca khúc của Maipon dưới dạng đơn ca hay là song ca ảo, tình khúc hoặc là liên khúc.
Thank you.
phải là lần đầu tiên làng nhạc Pháp làm sống lại các thứ tưởng quá cũ qua các album tưởng niệm hay qua các bài sông ca ảo. Nhờ vào kỹ thuật hòa âm thời nay, Hélène Ségara từng hát chung với Joe Dassin dù không đứng chung một sân khấu. Chimène Badi thì song ca với Edith Piaf, Julie Zenati thì hát với Gilbert Bécaud, Serge Lama với Dalida trong loạt chương trình truyền hình mang tên là Le Duo de l'Impossible. Cái khó ở đây là làm thế nào để hát cùng, để diễn chung mà không bị phù bóng. Riêng trong trường hợp của Amaury Vassili, chất giọng khỏe khoắn của anh không đến nỗi bị lép vế khi thử sức với cách hát bốc lửa của Mike Brown. Thế nhưng khi nghe trọn một album tưởng niệm dành riêng cho bậc đàn anh, thì giọng ca của Amaury đôi lúc vẫn còn cứng, không dạt dào biểu cảm bằng Mike Brown lúc sinh thời. Một cách tương tự, phiên bản song ca của bài Kisora do Vincent Niclot ghi âm với Tony Carrera bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp cũng không lột tả được hết cái thần của Mike Brown thuở sinh tiền. Không chỉ nằm trong chất giọng thiên phú mà còn xuất phát từ hoàn cảnh sự nghiệp của Mike Brown. Theo lời nhạc sĩ Jean Renard, người đã viết nhiều bài hát ăn khách cho Mike Brown, kể cả nhạc phẩm đầu tay của anh là Laisse-moi t'aimer, thì hai người đã gặp nhau theo đề nghị của ca sĩ Sylvie Vartan lúc Mike Brown chân ước chân ráo đến Paris để lập nghiệp vào năm 1969. Tác giả Jean Renard cho biết, trong vòng nhiều năm trời, hai người đã làm việc với nhau hầu như mỗi ngày. Ông rất ngạc nhiên trước chất giọng đầy đặn và làn hơi khỏe khoắn của Mike Brown. Nhờ có âm vực sâu và rộng, cho nên Mike Brown có thể hát cả hai giọng, baritone và tenor. Khi hát với giọng ngực, thì giọng ca của anh trải dài trên 18 nốt nhạc. Hát với giọng ốc, có thể dư sức với 10 nốt mà vẫn không the thé, chói tai. Nhưng đặc điểm của Mike Brown khi vào nghề là anh chủ yếu hát tiếng Anh nhưng lại không hề biết nói tiếng Pháp. Tất cả các bản nhạc tiếng Pháp do anh ghi âm trong thời gian đầu đều được hát theo phiên âm thuộc lòng, và điều đó buộc Sorona phải khéo chọn ca từ, sao cho hợp với lối hát tròn vành rõ chữ, cũng như buộc Mike Brown phải uốn giọng và luyện cách nhả chữ phát âm. Hai yếu tố đó tạo ra nơi chất giọng của Mike Brown một nét quyến rũ khác thường, đôi khi vuốt chữ không chuẩn tiếng Pháp 100%, nhưng lại có âm sắc bóng bẩy lạ lạ, dài hơi níu giọng, mà vẫn không nén âm nuốt câu. Chính cái sự không hoàn hảo ấy tạo nên giọng ca của Mike Brown một chút gợi cảm lắng sâu trong những tuyệt khúc tình sầu.
Dearly, est-ce pour toi, dearly,
quel jour sans elle semblait moins long. Dis-lui qu'il t'a menti, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Ce que tu voudras, est-ce qu'il faut qu'elle te croie?
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Ngày mai Chủ nhật 7 tây tháng 12, sau phần tin thời sự, mời quý vị đón nghe phần tạp chí phát lại Tuấn Thảo nói về các bức ảnh đầu tiên của người Pháp ở Việt Nam. Tiếp đến là bài học tiếng Pháp, bài 41, và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Vous mes amis, essayez, vous y croyez. Vous dites que je sortirai de là.